Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Năm, ngày 28 tháng 7 có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên làm việc tại phường Chầu Hang và xã Linh Sơn. Ở đâu có công nhân, ở đó có công đoàn. Phát huy hiệu quả vai trò tổ công nghệ số cộng đồng. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 27 tháng 7, đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy đã đến làm việc nắm bắt tình hình tại Đảng bộ phường Chầu Hang và Đảng bộ xã Linh Sơn. Tại Đảng bộ phường Chầu Hang, 6 tháng qua, nhờ sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy thành phố cùng sự điều hành linh hoạt chủ động của cấp ủy chính quyền phường nên hầu hết các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách ước đạt trên 3,6 tỷ đồng, đạt trên 51%. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, kết nạp mới 3 đảng viên. Đặc biệt do làm tốt công tác tuyên truyền vận động, chủ động đối thoại với người dân, nên đến nay hơn 200 hộ dân trong vùng ảnh hưởng của các dự án trên địa bàn đều cơ bản đồng thuận các chủ trương về bồi thường giải phóng mặt bằng, không có trường hợp nào phải cưỡng chế. Sau tháng qua, tỷ lệ giải quyết đơn thư của phường đạt 100%. Tại buổi làm việc, lãnh đạo địa phương cũng đề xuất với đoàn về cơ sở vật chất, hạ tầng, biên chế công chức và cán bộ. Qua nghe và nắm bắt tình hình của phường, đồng chí Bí thư Thành ủy đã ghi nhận những kết quả mà cấp ủy, chính quyền phường đã đạt được. Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị phường tiếp tục tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ, rà soát lại các nguồn thu để đảm bảo tăng nguồn thu ngân sách, tăng cường công tác quản lý trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là tài nguyên môi trường, trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, an ninh trật tự, công tác kiểm tra giám sát từ cơ sở trên tất cả các lĩnh vực, tích cực phối hợp với các phòng ban, đơn vị chuyên môn của thành phố để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại với nhân dân trong vùng ảnh hưởng dự án để thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng. Tại Đảng bộ xã Linh Sơn, 6 tháng qua cũng đạt được nhiều kết quả nổi bật. Hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn phát triển ổn định. Sản lượng lương thực có hạt vụ xuân đạt trên 1.500 tấn. Sản lượng lương thực có hạt đạt trên 1.500 tấn. Trồng mới trên 33 hectare rừng. Thu ngân sách đạt trên 2,5 tỷ đồng, bằng trên 290% kế hoạch thành phố giao, tăng 225% so với cùng kỳ. Công tác giải phóng mặt bằng đạt nhiều kết quả tích cực. Các lĩnh vực an ninh quốc phòng, công tác quản lý tài nguyên môi trường và các lĩnh vực trong công tác xây dựng đảng, văn hóa xã hội giữ được nhịp độ tăng trưởng và phát triển ổn định. Đề xuất với đoàn tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo xã mong muốn thành phố tiếp tục quan tâm nâng cấp tuyến đường quốc lộ 17 đi cầu treo Biên Oánh, xây dựng đường lên chùa Linh Sơn, hỗ trợ hướng dẫn thủ tục để hoàn thiện hồ sơ cấp phép hoạt động cho cầu phao xóm Ngọc Lâm, sớm hỗ trợ thiệt hại cho bà con trên địa bàn bị thiệt hại do trận mưa lũ đêm 30 rạng sáng ngày 31 tháng 5 năm 2022. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc xã Linh Sơn đạt được. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ xã cần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các đề án của tỉnh dành cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, tăng cường nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt là nhân dân trong vùng ảnh hưởng của các dự án trên địa bàn, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn để thực hiện tốt công tác dân vận, tiếp tục đầu tư nâng cao kinh tế nông nghiệp, đặc biệt là với các cây ăn quả mũi nhọn để tăng giá trị thương mại và giá trị kinh tế bền vững, tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, tăng cường chú trọng công tác chuyển đổi số trong điều hành, thực thi công vụ. Sáng ngày 28 tháng 7, đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã chủ trì buổi tiếp công dân là ông Tạ Văn Long, người được bà Cao Thị Hữu, xóm Cao Sơn 3, xã Sơn Cẩm, ủy quyền để giải quyết vụ việc liên quan đến đề nghị cấp đất cho gia đình. Tham dự buổi tiếp công dân có lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, các phòng ban, đơn vị, địa phương liên quan. Hộ gia đình bà Cao Thị Hữu, chồng là ông Hoàng Triều Sớm, sinh sống tại xóm Cao Sơn 3, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, từ trước những năm 1960, khu vực gần bãi thải của công ty Than Khánh Hòa. Đến năm 2014, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nhà của gia đình bị sụt lún, không thể ở được, nên từ đó đến nay, gia đình phải đi ở trọ. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Chồng bà Hữu đã qua đời năm 2020. Huyện ủy Phú Lương đã ban hành thông báo số 561 ngày 19 tháng 9 năm 2017 kết luận của Thường trực Huyện ủy về chủ trương giải quyết việc giao đất có thu tiền sử dụng đất, không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với gia đình bà Hữu. Năm 2017, do thay đổi địa giới hành chính, xã Sơn Cẩm thuộc thành phố Thái Nguyên, ngày 27 tháng 9 năm 2019, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 7822 về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất, không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với gia đình bà Hữu tại khu tái định cư Sơn Cẩm, xóm số 6, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, với diện tích 84m2. Vì vậy, gia đình đề nghị các cấp lãnh đạo xem xét chỉ đạo các cơ quan chức năng hoàn thiện thủ tục để gia đình được nộp tiền sử dụng đất và được nhà nước giao đất theo quyết định trên của Ủy ban Nhân dân thành phố. Sau khi xem xét toàn bộ các nội dung liên quan, đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định nội dung đề nghị của gia đình là chính đáng, có cơ sở để xem xét, giải quyết. Đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các đơn vị địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cần thiết để giao đất cho gia đình. Thời gian xong trước ngày 15 tháng 8 năm 2022, giao Văn phòng Thành ủy theo dõi, đôn đốc và tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh. Chiều ngày 27 tháng 7, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 7 của Ủy ban Nhân dân thành phố để đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2022 và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác. Trong tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, trong đó tập trung triển khai các nội dung để tổ chức thành công kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm, tập trung thực hiện tốt công tác thu ngân sách nhà nước, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương tỉnh Thái Nguyên về phòng chống dịch COVID-19, tích cực thực hiện công tác chuyển đổi số, triển khai các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, công tác an sinh xã hội, chế độ chính sách đối với người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội khác tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 8, thành phố sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung các giải pháp cụ thể nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022, thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách, thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tập trung triển khai đề án 06 của Chính phủ, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, triển khai kế hoạch tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố Thái Nguyên năm 2022, kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022. Cũng tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân thành phố đã thông qua một số nội dung quan trọng khác liên quan đến việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn trong thời gian tới. Ngày 28 tháng 7, Hội đồng Nhân dân phường Cam Giá khóa 8, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ tư để xem xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác. Dự kỳ họp có đồng chí Phạm Thị Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thái Nguyên. Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cùng sự đoàn kết đồng lòng và nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nên tình hình phát triển kinh tế xã hội của phường đạt được nhiều kết quả tích cực. Thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 7,1 tỷ đồng, đạt 87,09%, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2021. Thu ngân sách địa phương ước đạt trên 5,3 tỷ đồng, bằng 93,6% so với kế hoạch. Giá trị thương mại dịch vụ ước đạt 6,5 tỷ đồng, bằng 63,1% so với kế hoạch, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2021, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Các lĩnh vực quản lý đô thị, cải cách hành chính tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác phòng chống dịch được triển khai có hiệu quả. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân phường đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Với tinh thần tập trung dân chủ, trách nhiệm cao, 100% đại biểu đã tiến hành bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cam Xá, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời biểu quyết thông qua 4 dự thảo nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách 2021, phê chuẩn kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, bổ sung dự toán thu chi ngân sách năm 2022 và nghị quyết phê chuẩn chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân phường năm 2023. Tiếp tục chuỗi hoạt động của chương trình Hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt năm 2022, ngày 27 tháng 7, tại Trung tâm Dịch vụ và Thi đấu Thể thao tỉnh đã diễn ra Ngày hội Hiến máu Thái Nguyên Ngàn Trái Tim Hồng. Ngày hội Hiến máu Thái Nguyên Ngàn Trái Tim Hồng được tổ chức với thông điệp kêu gọi cộng đồng cùng tham gia hiến máu, vận động và tiếp nhận lượng máu lớn đáp ứng tình trạng thiếu máu trong điều trị bệnh, dự phòng những tình huống xảy ra do thiên tai, thảm họa, khắc phục tình trạng thiếu máu, mở rộng đối tượng tham gia hiến máu. Riêng trong ngày hội đã thu hút hơn 1.500 người đăng ký tham gia hiến máu, tiếp nhận được gần 1.300 đơn vị máu. Kết thúc toàn chiến dịch Hành trình đỏ trong tháng 7, cao điểm là các ngày 26 và 27 tháng 7, với việc tổ chức nhiều điểm hiến máu khác nhau, ban tổ chức đã vận động được trên 3.000 người đăng ký tham gia hiến máu và thu về 2.500 đơn vị máu, vượt 500 đơn vị so với mục tiêu. Số máu này sẽ được chuyển đến Viện Huyết học Truyền máu Trung ương và Trung tâm Huyết học Truyền máu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên để phục vụ việc cấp cứu, điều trị người bệnh. Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều ngày 27 tháng 7, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức đoàn đến thăm tặng quà 4 mẹ Việt Nam anh hùng và 10 gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn. Tại các gia đình đến thăm, các thành viên trong đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, tình hình đời sống, chúc các mẹ sống vui, sống khỏe, là chỗ dựa tinh thần cho con cháu, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ. Đoàn đã tặng quà cho các gia đình, mỗi suất quà trị giá 600.000 đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên nhằm tri ân sâu sắc với những hy sinh đóng góp của các mẹ và các anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, qua đó giúp các bạn đoàn viên thanh niên ý thức được sự hy sinh to lớn của thế hệ cha ông đi trước, từ đó ra sức học tập, rèn luyện, đóng góp sức trẻ vào sự phát triển của thành phố và của đất nước. Mới đây, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức lễ truy điệu và trao bằng Tổ quốc ghi công do liệt sĩ Hoàng Kim Minh hy sinh trong chiến tranh biên giới tại chiến trường Tây Nam. Liệt sĩ Hoàng Kim Minh sinh năm 1957 tại xã Độc Lập, huyện Đông Anh, Hà Nội, trú quán tại tiểu khu Chiến Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Bắc Thái, nay là tổ 1, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên. Nhập ngũ tháng 2 năm 1975, cấp bậc binh nhất, chức vụ chiến sĩ, đơn vị tiểu đoàn 4, binh chủng thông tin liên lạc. Mất tích trong trận chiến đấu tại chiến trường Siem Reap, Campuchia năm 1980. Sau khi tổ chức lễ truy điệu và trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ, tên của liệt sĩ Hoàng Kim Minh đã được khắc ghi trên bảng vàng tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên. Đây là hoạt động tri ân sâu sắc và ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ, góp phần giáo dục truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc ta và tinh thần cách mạng, yêu nước đối với các thế hệ người Việt Nam nói chung, nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên nói riêng và đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên hiện có trên 230.000 công nhân viên chức lao động, trong đó có 175.701 công nhân viên chức lao động do tỉnh trực tiếp quản lý, với 156.360 đoàn viên đang sinh hoạt tại 1.392 công đoàn cơ sở. Với phương châm lấy người lao động làm trung tâm, thời gian qua các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên người lao động. Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, mời quý vị và các bạn nghe bài viết đăng trên báo Thái Nguyên với nhan đề "Ở đâu có công nhân, ở đó có công đoàn". Với vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, thời gian qua các cấp công đoàn trong tỉnh không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động hướng về cơ sở, hỗ trợ đoàn viên, người lao động vượt qua khó khăn, yên tâm thi đua sản xuất, ổn định cuộc sống. Cụ thể, công đoàn các cấp đã phối hợp với đơn vị sử dụng lao động, chủ doanh nghiệp, tổ chức vận động người lao động tham gia các phong trào thi đua sản xuất, mang lại hiệu quả thiết thực, nhất là thi đua lao động sản xuất, cải tiến kỹ thuật. Từ các phong trào này, đã có hàng nghìn sáng kiến của công nhân, người lao động được áp dụng vào sản xuất, kinh doanh, làm lợi hàng tỷ đồng cho doanh nghiệp. Qua đó đã phát huy tính năng động, sáng tạo, tích cực lao động sản xuất của công nhân, góp phần tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả làm việc. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp đã tích cực phối hợp với tổ chức công đoàn, thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động, bảo đảm quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động, quan tâm cải thiện điều kiện môi trường làm việc, tạo điều kiện cho người lao động nâng cao tay nghề, tăng tiền lương, hỗ trợ tiền thuê nhà, triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực và hiệu quả để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Điển hình như hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Thu Hằng, đoàn viên công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Mani Hà Nội. Chồng mất do tai nạn giao thông khi con gái mới 2 tuổi. Cuộc sống của mẹ con chị Hằng gặp nhiều khó khăn. Một mình chị vừa đi làm, vừa chăm sóc con nhỏ và mẹ già. Biết được hoàn cảnh của gia đình, công đoàn và đoàn viên công ty đã thường xuyên động viên, thăm hỏi, hỗ trợ nhằm tiếp thêm động lực cho chị yên tâm làm việc. Đặc biệt, các cấp công đoàn còn chung tay giúp đỡ chị Hằng thực hiện được ước mơ xây dựng căn nhà mới. Hoặc như hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Mận, một trong 10 công nhân có thu nhập cao ở công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG. Hiện nay mỗi tháng, chị Mận có thu nhập 10 triệu đồng. Để có mức thu nhập trên, ngoài sự nỗ lực của bản thân, chị còn nhận được sự hỗ trợ không nhỏ của các cấp công đoàn. Chị Mận chia sẻ, khi mới vào công ty làm việc cũng là lúc chồng tôi không may qua đời. Lúc đó tôi rơi vào khủng hoảng và có ý định nghỉ làm để ở nhà chăm hai con nhỏ. Tuy nhiên, ban lãnh đạo, công đoàn công ty nhiều lần đến nhà thăm hỏi, động viên. Tôi tiếp tục gắn bó và tạo điều kiện trong quá trình làm việc. Tôi đã yên tâm lao động. Ngoài ra, tôi còn được công ty và tổ chức công đoàn hỗ trợ 55 triệu đồng xây dựng ngôi nhà rộng hơn 90m². Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết, chỉ tính riêng từ đầu năm 2022 đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã chăm lo hỗ trợ cho hàng trăm nghìn công nhân, người lao động thông qua các hình thức như tặng quà Tết Nguyên đán 2022 cho 128.964 công nhân lao động với tổng trị giá gần 40 tỷ đồng, tặng 1.850 vé xe và hỗ trợ trên 1,223 tỷ đồng cho người lao động về quê đón Tết. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn đã hỗ trợ xây dựng 12 nhà mái ấm công đoàn và nhà tình nghĩa cho lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 420 triệu đồng. Đồng thời, công đoàn các cấp tiếp tục duy trì thỏa thuận hợp tác với 26 đối tác về thực hiện chương trình nâng cao phúc lợi cho đoàn viên công đoàn với trên 12.000 đoàn viên người lao động được thụ hưởng các ưu đãi có giá trị trên 3,1 tỷ đồng. Tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với người lao động, cán bộ công đoàn tại các doanh nghiệp, đơn vị. Ngoài ra, các cấp công đoàn còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như vinh danh công nhân, viên chức, người lao động tiêu biểu xuất sắc và biểu dương gia đình công nhân lao động tiêu biểu. Đồng chí Phạm Việt Dũng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, nhằm phát huy tốt hơn nữa vai trò là tổ chức đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ giải pháp gồm đẩy mạnh tuyên truyền về việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, hoạt động công đoàn đến toàn thể đoàn viên người lao động, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, đẩy mạnh việc phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động hướng vào mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả, việc làm, đời sống, dân chủ và công bằng xã hội, đồng thời nỗ lực tạo thêm việc làm và tăng thu nhập, cải thiện đời sống công nhân lao động, qua đó đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Chuyên mục Chuyển đổi số.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thử nghiệm mô hình tổ công nghệ số cộng đồng nhằm hỗ trợ người dân tham gia chuyển đổi số. Thông qua sẽ đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến với người dân, góp phần thúc đẩy chính quyền chuyển đổi số hiệu quả hơn. Nhờ sự hỗ trợ hướng dẫn của các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng, bà Nguyễn Thị Ứng ở tổ dân phố 15 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên đã biết nhiều hơn các tính năng của chiếc điện thoại thông minh, đặc biệt là cài đặt các ứng dụng đã được tỉnh Thái Nguyên triển khai xây dựng thời gian qua như Xây Thái Nguyên, Thái Nguyên ID đem lại nhiều hiệu quả thiết thực. Bà Nguyễn Thị Ứng chia sẻ, tôi thấy rất tiện lợi, hữu ích, theo dõi được đầy đủ tin tức trên địa bàn. Ông Nguyễn Xuân Loan, Tổ trưởng Tổ công nghệ số cộng đồng 15, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Ứng dụng cái chuyển đổi số và các cái tiện ích mang lại thì rất là lớn, bởi vì là khi chúng tôi vào điện thoại cái được xem được tất cả các văn bản có chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
Ngay sau khi được sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, phường Phan Đình Phùng đã đẩy mạnh thực hiện kế hoạch triển khai thử nghiệm mô hình tổ công nghệ số cộng đồng. Đến nay 26 tổ công nghệ số cộng đồng đã được thành lập tại 26 các tổ dân phố, bước đầu đi vào hoạt động. Các tổ đã hỗ trợ người dân tiếp cận, hướng dẫn cài đặt và sử dụng thành thạo các ứng dụng số. Bà Phạm Thị Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Các bác tổ trưởng tổ dân phố cũng triển khai tới các hộ dân. Chúng tôi cũng yêu cầu đối với đoàn thanh niên, rồi hội phụ nữ cũng với vai trò là nòng cốt để triển khai tới các đồng chí đoàn viên thanh niên, rồi hội viên hội phụ nữ để cùng giúp triển khai tới các hộ dân.
Đến ngày 23 tháng 6, trên toàn tỉnh hiện có 2.255 tổ công nghệ số cộng đồng với tổng số thành viên gần 15.000 người. 100% xã phường có tổ công nghệ số cộng đồng. Với mục tiêu đưa công nghệ số đến từng ngõ, từng hộ gia đình, tiếp cận mọi tầng lớp nhân dân, các tổ công nghệ số cộng đồng đều có nòng cốt là lãnh đạo, đoàn viên thanh niên, hội viên hội phụ nữ xóm, tổ dân phố. Ông Đỗ Xuân Hòa, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Cái hay nhất của tổ công nghệ số cộng đồng đến thời điểm này được thành lập ra thì nó không phát sinh tổ chức bộ máy, không phát sinh biên chế mà đều xuất phát từ một cái lòng nhiệt huyết, một cái sự quyết tâm, một cái tinh thần tự nguyện để tham gia tổ công nghệ số cộng đồng.
Tổ công nghệ số cộng đồng sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi số, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên. Mục tiêu đến năm 2025 có 70% số dân trong độ tuổi lao động trên địa bàn tỉnh biết và có kỹ năng sử dụng các loại hình dịch vụ công trực tuyến, các dịch vụ thiết yếu khác trong lĩnh vực nông nghiệp, y tế, giáo dục, giao thông, du lịch, ngân hàng. Cơ bản nắm được cách thức sử dụng dịch vụ khi có nhu cầu. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 28 ngày 29 tháng 7 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%.
Mục thông tin quảng cáo.
Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch, sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ, được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng. Theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay. Không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao, có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô, các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu: tác dụng nhiệt, giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mãn tính. Tác dụng cơ học, làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.